Bây giờ thầy vào trong cái phần kinh văn. Vì sao được giàu có? Sao gọi là chuyển luân dương? Làm sao vua giữ được nước? Làm sao chúng ta được giải thoát? Đây là những cái câu nói mà từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Đây là Đức Phật lập những câu kệ lại cái lời của Đại Huệ Bồ Tát. Như vậy thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng trong cái cuộc đời này bất cứ ai cũng mong rằng ở thế gian này sống sẽ được cái sự sung túc giàu có. Và tuy nhiên thì chúng ta nhìn lại đi, ở thế gian này cái người nghèo thì quá nghèo mà quá nhiều nữa, nhưng mà ngược lại những người giàu thì rất ít. Vì thế mà Đức Thế Tôn ngài mới nói cái câu kệ này là để dạy cho chúng nhân biết cách tu nhân tích đức, nhất là cái hạnh bố thí nên phải thực hành và cũng phải tu từ tâm. Tất cả đại chúng thấy rằng cổ nhân chúng ta thường nói là lòng lành thì thả cá dưới sông, phải không? Đức lớn nuôi nai trên núi. Đây là những cái người mà họ có cái tâm rất là lành. Bằng chứng là quý vị thấy rằng vào những cái ngày rằm tháng bảy Du Lan thì có những người mà họ có tâm đạo đó thì họ mua chim mua cá họ thả, thì để nó ứng với cái câu của cổ nhân. Vì thế mà chúng nhân muốn được cái sự giàu sang, muốn được cái sự vinh hiển thì phải thực hành những điều sau đây. Một là phải hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ. Hai là phải cung kính hòa nhã an ủi với tất cả mọi chúng sinh. Ba là chia sớt những thức ăn nước uống và tiền bạc cho những người nghèo đang đói và sống trong cảnh cơ hàn. Bốn và sau cùng là chúng nhân đó phải phát tâm tu thập thiện giới. Một chúng nhân mà thực hành các điều trên đây chắc chắn rằng khi mà trên con đường tái sinh họ sẽ sinh được vào trong cái gia đình phú quý quyền uy, vật chất sẽ dư dả, và khi họ lớn lên nhờ tiền của gia đình mà họ có thể là học hành, họ trau dồi kiến thức rất là dễ dàng. Quý vị thấy những người mà họ sanh ở trong những gia đình giàu, những gia đình mà vua quan, hầu như là những người này họ học tới nơi tới chốn, và tại vì họ có được có tiền của sẵn. Còn những người mà họ lỡ sa chân vào trong những gia đình nghèo đó, rất là tội nghiệp. Nhiều khi họ học nửa chừng rồi phải em út đông quá, họ phải vì em út họ phải dứt cái sự học và họ vào trong cái thế gian của cuộc đời, họ đi làm để họ giúp đỡ cho ba mẹ. Một điều mà thầy muốn nói với tất cả quý vị, tâm của chúng sinh đều bình đẳng, không có ai gọi là ngu và ngốc. Nếu mà những cái người mà ngu và ngốc họ được sanh vào trong gia đình mà quyền quý thì họ vẫn có đủ bằng cấp giống như là những người thông minh. Do đó nhiều khi hôm nay chúng ta được những cái duyên may rất lớn là chúng ta sanh ở trong những cái gia đình quý tộc, nhà quan quyền quý, chúng ta học đến nơi đến chốn, chúng ta phải thương những cái bậc mà họ không có đủ những điều kiện. Chúng ta đừng nói rằng chúng ta thông minh hơn họ, chưa chắc đâu. Bởi vậy ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài đã nói một cái câu, khi mà ngài nói rằng ngài vẫn làm kệ được thì một cái vị cư sĩ tu ở trong cái đạo tràng của Hoằng Nhẫn mới nói rằng tôi là quan tứ phẩm, ngài mà làm kệ được thì tôi sẽ biên gì để giúp đỡ cho ngài để trình lên. Nhưng mà trong cái lời nói của ông nó tỏ ra một cái điều là coi như là ông là cái người mà dốt nát, ông lại biết làm kệ sao? Ý của vị quan tứ phẩm này thì ông Huệ Năng nói một câu, có những người mà họ đứng ở trên cái bậc rất là cao nhưng mà tâm của họ rất là nhỏ, có những người tâm của thân của họ đứng ở dưới bậc thấp mà tâm của họ rất là lớn. Thành ra quý vị đừng nghĩ rằng là mình học đầy đủ, kiến thức đầy đủ, mình thông minh hơn những người khác. Không đâu. Tâm của chúng sinh đồng đẳng với nhau. Quý vị được đặt vào môi trường đó thì quý vị sẽ được như vậy. Quý vị sanh trong gia đình quyền quý, bắt buộc quý vị phải có đủ bằng cấp, có đủ kiến thức. Thành ra chúng ta đừng dội vỗ ngực rằng chúng ta có cái sự kiến thức học hành hơn những người khác. Cái điều đó là chúng ta chưa thấy được cái luật nhân quả. Những người mà họ thua chúng ta là tại vì trong cái tiền kiếp của họ, họ không có thực hành được những cái thập thiện giới, họ không có thực hành được cái bố thí. Do đó khi họ tái sanh là trong cuộc đời này, họ sanh vào những cái gia đình hèn kém, họ sanh vào những gia đình rất là nghèo khổ, và con đường học vấn của họ cũng bị dứt mắt. Do đó chúng ta muốn trong cái kiếp tái sanh của chúng ta mà chúng ta đầy đủ những kiến thức thì chúng ta phải hành thập thiện, chúng ta phải hiếu kính cha mẹ, hiếu kính đối với những bậc bề trên. Chúng ta phải bố thí. Bố thí thì có nhiều phương pháp bố thí lắm, chứ không phải là nói rằng chúng ta giàu chúng ta mới bố thí. Bố thí rất là nhiều. Chẳng hạn như bây giờ thầy là cái ông Tăng, là người nghèo nhất trên thế gian. Bây giờ thầy đâu có tiền đâu bố thí quý vị, thì thầy dùng cái pháp để thầy bố thí, phải không? Bây giờ thầy đang bố thí cho quý vị đây. Đây là thầy dùng cái pháp thí đây. Thầy là nghèo, thầy không có gì hết, thầy có pháp thí, thầy bố thí pháp. Quý vị nghèo, quý vị không có tiền thì quý vị bố thí những lời an ủi đến những chúng sinh đang đau khổ. Nói về cái phương pháp bố thí không phải là dùng chữ tiền mới gọi là bố thí, mà dùng tất cả phương tiện mà quý vị có để giúp đỡ chúng sinh gọi là bố thí. Những người mà họ đã có cái từ tâm bố thí như vậy thì họ đi tới đâu họ cũng được mọi người nghe theo. Họ đi tới đâu khi lâm vào cảnh khổ cũng được mọi người giúp đỡ. Và mọi việc ở thế gian họ làm đều như là được hạnh thông. Bây giờ tiến lên một bước nữa thì những cái chúng nhân đó nên phát Bồ Đề Tâm, quy y Tam Bảo, thực hành Bồ Tát Giới, tu lục độ Ba La Mật và Tứ Vô Lượng Tâm. Và lòng yêu thương của chúng sinh phải phát khởi cho nó rộng sâu như biển cả. Và như thế khi mà họ tái sanh trở lại cõi đời này thì họ thường được làm một vị chuyển luân thánh dương. Bây giờ nói về một cái vị chuyển luân thánh dương. Tại vì trong kệ có nói vì sao được làm chuyển luân. Nói về một cái vị chuyển luân thánh dương. Thì một vị chuyển luân thánh dương sẽ được chia ra làm bốn bậc. Quý vị đang học về cái kinh thành ra quý vị cần phải biết cái điều này. Một vị chuyển luân thánh dương chia làm bốn bậc. Khi mà kiếp số của nhân sinh ở nơi đây, chúng ta đang ở kiếp giảm. Khi mà kiếp của chúng ta nó giảm đến mà con người thọ mạng cao nhất là 10 tuổi, tuổi thọ cao nhất là 10 tuổi, thì bây giờ cứ mỗi một cái năm vậy nó sẽ tăng lên một cái tuổi. Và khi mà chúng ta lên đến cái tuổi gọi là 20.000 tuổi thì một cái vị chuyển luân thánh dương gọi là Thiết Luân Dương ra đời. Và một vị Thiết Luân Dương này thì chỉ có cái quyền cai trị cái cõi Nam Thiệm Bộ Châu, hay còn gọi là cái cõi Ta Bà của mình. Và lúc mà con người tăng thọ đến 40.000 tuổi thì một cái vị Đồng Luân Dương ra đời. Cái vị Đồng Luân Dương này thì sẽ cai trị hai châu, đó là châu Nam Thiệm Bộ Châu và Đông Thắng Thần Châu. Và khi mà con người tăng tuổi thọ đến 60.000 tuổi thì Ngân Luân Dương ra đời. Vị này thống trị cả ba châu thiên hạ, đó là Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngu Quá Châu. Và khi mà tuổi thọ con người tăng đến 80.000 tuổi thì bây giờ Kim Luân Dương ra đời. Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mà Đức Di Lặc Thiên Tôn ngài xuống trần độ chúng sinh là nhằm lúc chúng sinh 80.000 tuổi. Thì bây giờ có vua Kim Luân Dương ra đời, thì bây giờ nguyên cái tăng đoàn của của Ngài sẽ được những cái vị mà chuyển luân thánh dương này cúng dường tứ sự vật chất. Quý vị nên nhớ những cái bậc, những đức Phật mà ra đời đó là thường thường nằm ở vào ở trong cái thời kỳ của những cái bậc mà chuyển luân thánh dương ra đời. Bởi vì chuyển luân thánh dương ra đời thì đất nước của Ngài nó mới cái sự giàu sang, nó mới có đầy đủ những cái thức ăn thức uống mà cúng dường đến đức Phật. Một cái tăng đoàn của đức Phật rất là nhiều, rất là đông. Do đó một người cư sĩ lo không nổi, hay là vài trăm cư sĩ lo không nổi. Chẳng hạn như Đức Di Lặc ra đời, một cái lần thuyết pháp của Ngài thôi, Ngài độ ức ức chúng sinh, 90 mấy ức chúng sinh. Như vậy thì bây giờ những chúng sinh đó mà họ quy y làm tỳ kheo thì quý vị làm gì có đủ tiền để quý vị thì lo cho những tỳ kheo này. Thì chỉ có những cái bậc mà kêu là Kim Luân Dương họ ra đời thì họ mới có thể cúng dường đến Đức Phật. Thì Kim Luân Dương này sẽ thống trị toàn thể tứ châu thiên hạ, trong đó bao gồm là Nam Thiệm Bồ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu và Bắc Cu Lô Châu. Vậy là quý vị biết có bốn loại chuyển luân thánh dương rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta hỏi trong cái thời kỳ này có chuyển luân thánh dương không? Không. Là tại vì quý vị nên nhớ, một cái vị mà thuyết luân dương ra đời là có cai trị toàn cả cái ta bà này. Mà bây giờ quý vị đâu thấy ai cai trị toàn cõi ta bà đâu. Mình có những tổng thống, nhưng mà những tổng thống của những cái nước họ độc lập, chứ mà họ không có, họ không phải là, không phải là toàn tất cả những nước đó để có một vua mà thôi. Trong tương lai, trong cái kiếp mà có Thiết Luân Vương ra đời để cai trị trong cái ta bà này đó, thì Ngài coi hết cả thế giới mới gọi là Thiết Luân Vương. Một cái vị mà chuyển luân dương ra đời á, thì thường thường có cái bãi báo nó xuất hiện. Bây giờ quý vị thấy tổng thống đâu có bãi báo phải không? Tổng thống không có bãi báo. Tất nhiên là cái thời kỳ này không có chuyển luân dương. Bây giờ đầu tiên là Kim Luân Bảo, hay còn gọi là bánh xe báo bằng vàng. Cái bánh xe này nó có cả ngàn cây câm, nó đều làm bằng vàng và nó có khả năng là nó chở voi ngựa binh lính cùng nhà vua du hành khắp bốn châu thiên hạ. À, quý vị thấy ngày hôm nay thì mình có cái máy bay, những cái vị tổng thống thì đi kinh hành dùng máy bay, nhưng mà đó là những cái phương tiện vật chất do chúng sinh suy tưởng mà ra. Nhưng mà thời chuyển luân thánh dương đó, khi mà những vị chuyển luân thánh dương ra đời đó, thì cái Kim Luân Bảo tự động nó hiện tới. Nó hiện tới và nó nằm ở trong cái lòng bàn tay của chuyển luân thánh dương. Nó nhỏ lắm nhưng mà nó có ngàn cây câm. Nhưng mà vị chuyển luân thánh dương này theo cái ý niệm muốn nó lớn bao nhiêu, nó lớn bao nhiêu. Do đó cái Kim Luân Bảo này nó có thể chở được voi ngựa, mà nó có thể chở được những binh lính để giúp cho nhà vua du hành để mà coi cái tứ châu thiên hạ. Chỗ nào mà có giặc giả hay có gì đó thì Ngài cho những cái binh lính này lên trên Kim Luân Bảo và du hành ở trên không gian. Đây là phước báo của những chúng sinh tu mà có. Thành ra quý vị thấy không? Bây giờ chúng ta tu, nhưng mà chúng ta phải dùng cái tư tưởng tạo ra vật chất để chúng ta mới du hành được. Ngày xưa thì không có vậy. Cái công đức của chúng ta nó quá lớn, thành ra nó thể hiện ngay lập tức. Chuyển luân thánh dương ra đời là cái Kim Luân Bảo nó ra đời theo. Thứ hai là Bạch Tượng Bảo, mà còn gọi là voi trắng sáu ngà. Con voi trắng này là nó dùng để mà chở cho vua, để cho vua đi tuần du ở trong cái mà vua đang ngự trị. Thứ ba là Cám Mã Bảo. Cám Mã Bảo tức là con ngựa, mã là con ngựa, Cám Mã Bảo là con ngựa. Con ngựa này nó không phải là màu trắng giống như mình đã thấy, mà nó không phải là màu đỏ hồng mao như mình thấy, mà nó là con ngựa màu thiên thanh, là màu da trời đó. Quý vị mà khi nào mà trời mà không có mây đó, quý vị dòm thẳng lên trời, quý vị thấy một cái từng trời mà màu mà nó xanh giống như xanh nước biển đó. Đây là con ngựa màu đỏ đó. Con ngựa màu đỏ. Con ngựa này màu màu thiên thanh của da trời. Con ngựa này nó có thể bay được lên hư không. Và nó để cho vua cởi để tuần du các những châu huyện nó ở gần. Bây giờ thứ tư Bây giờ thứ tư là cái thần châu bảo, hay là còn gọi là ngọc bảo màu nhiệm. Đây là cái viên ngọc, và viên ngọc này nó có 8 cái góc, cũng gọi là bát giác đó. Quý vị thấy viên ngọc bát giác đó. Thì viên ngọc này nó có công năng là gì? Nó công năng là nó treo ở hoàng cung, và trong cái đêm đó nó tỏa ánh sáng, rạng sáng rực giống như là ban ngày. Cái viên ngọc báo này. Do đó vua Chuyển Luân Vương khi mà các ngài vui chơi, các ngài là làm việc trong đêm đó, chỉ cần treo cái viên thần châu này lên thôi là nó sáng rực hết. Bây giờ thứ năm là ngọc nữ báo, hay còn gọi là ngọc nữ, đó chính là vợ của vua. Vợ của vua, cái người mà ngọc nữ này thì nhan sắc thì diễm lệ tuyệt trần, thân thể thì thân thể của cái người ngọc nữ này nó toát ra cái mùi trầm hương. Quý vị thấy cái trầm á, nhất là ở Việt Nam mà quý vị thấy người ta tìm trầm nó rất là khó, bởi vì trầm nó rất là mát, trầm rất là mát. Thành ra có những người mà ngày xưa người ta nói ngậm ngải tìm trầm đó, là tại vì người ta phải muốn tìm những cái trầm này, người ta phải ngậm những cái ngải trong miệng đó, để người ta tìm trầm. Mà cái ngải này mà nó nằm ở trong miệng mà lâu quá mà không chịu nhả ra đó, thì cái thân người của người mà ngậm ngậm ngải đó lần lần nó mọc lông. Thành ra người ta nói rằng những người mà ngậm ngải tìm trầm lâu ngày đó mà không chịu cởi bỏ cái ngải ra đó thì nó sẽ biến thành cọp, biến thành con cọp. Thì cái vị ngọc nữ này là ở trong thân thể nó toát ra cái mùi trầm hương, cái hơi miệng thì nó thoảng ra cái hương sen, của cái hương thơm của hoa sen xanh. Cái hoa sen xanh này á, thì cái người Việt Nam mình hình như nó không có, mà nó ở những cái cung trời á. Cung trời hoa sen xanh này nó rất là thơm, nó thơm ngát, nó rất thơm, mà thơm một cách rất là thanh tịnh. Quý vị nghe cái mùi này, cái tất cả những cái sự mà khổ não, những cái sự mà u phiền của vị nó bay mất liền. Mà thân thể của người ngọc nữ này cũng rất là lạ kỳ, là khi mà vào mùa đông á, thì thân thể này tự động nó ấm áp, mà khi mà vào cái mùa hè nóng nực á, thì thân thể này nó mát lạnh hà. Và người ngọc nữ này hầu hạ rất khéo léo và được vua Chuyển Luân rất là yêu thương. Quý vị biết rằng trong cái thời mà của vua Chuyển Luân Thánh Dương ra đời, mà ngọc nữ ra đời đó, là người ngọc nữ này đó có khả năng đẻ 1.000 vị thái tử. Khả năng của ngọc nữ này là đẻ 1.000 vị thái tử. Mà khi nói với tới chữ Chuyển Luân Thánh Dương đó, là hầu như là vị nào cũng có 1.000 người con. Bây giờ thứ năm là Chủ Tạng Thần Bảo, hay còn gọi là Quan Giữ Kho Báu. Cái vị này là cái vị mà có thiên nhãn thông, nhìn thấy tất cả những vật dụng mà cất giấu như là ở trong kho. Quý vị thấy rằng trong kho nó rộng lớn như vậy đó, mà vị này chỉ cần vua nói rằng tôi cần vật đó, là vị đó nghĩa là không không đầy nghĩa là trong vòng 5-10 phút là đem ra ngay, là tại vì vị này có thiên nhãn, nhìn thấy tất cả những vật dụng mà mình cất giữ ở trong kho, nên gọi là Chủ Tạng Thần Bảo. Thứ bảy là Binh Thần Bảo, hay còn gọi là Tướng Quân Bảo. Cái vị này là họ cái vị này trông coi về cái quân sự, vị này hiểu rõ về quân cơ, có tài là điều binh khiển tướng. Như vậy thì quý vị thấy khi mà một vị mà Chuyển Luân Thánh Dương ra đời thì bãi báo nó xuất hiện. Vậy thì bãi báo này nó từ đâu nó ra? Đây tức là nó xuất hiện là từ ở trong cái công đức của chúng nhân. Khi mà ở cõi ta bà này tu nên được cái bãi báo quý hiếm này nó hiện ra. Và vua Chuyển Luân Thánh Dương á, nếu mà quý vị mà đã một lần mà gặp Đức Phật rồi đó, quý vị nhìn một vị Chuyển Luân Thánh Dương đó, quý vị ngỡ là Đức Phật ra đời, bởi vì vị Chuyển Luân Thánh Dương này họ cũng có 32 tướng đẹp giống như Đức Phật. Họ có 32 tướng đại trượng phu, nhưng mà họ không có 80 vẻ đẹp tùy hình. Tại vì 80 vẻ đẹp tùy hình là phải do cái công đức tu hành mới có. Thành ra Đức Phật có 32 tướng đẹp cộng thêm 80 cái đức tùy hình, là do cái bản tâm nó tu nó tạo thành. Một cái điều rất là đặc biệt là khi mà vua Chuyển Luân Thánh Dương băng hà đó, Thì cái vị này không bao giờ sa đọa vào ở trong cái cõi người hết, mà vị này sanh lên trên cung trời Đạo Lợi Thiên Cung. Bây giờ mình đặt lý do tại sao ông Chuyển Luân Thánh Vương ông làm vua vậy, mà tại sao ông lại được sanh vào cái cung trời Đạo Lợi Thiên Cung mà ông không đọa lạc giống như những vị vua khác, giống như vua Trụ Dương cũng làm vua, tại sao đọa vào địa ngục? À, Trụ Dương đắc kỷ đó. À, có những vị vua mà bây giờ vẫn còn nằm ở trong địa ngục chịu tội là tại vì giết hại chúng sinh rất nhiều. Nhưng mà ông Chuyển Luân Thánh Vương này thì ổng lại, khi ổng chết, bất cứ ông Chuyển Luân Thánh Vương nào khi chết đều sanh vào trong cái cõi trời Đau Lợi. Điều này để cho tất cả quý đại chúng thấy rõ cái nhân quả của chúng sinh. Tại vì những vị Chuyển Luân Thánh Vương khi mà mấy ổng ra đời đó, mấy ổng đều đem thập thiện giới dạy cho chúng sinh. Thành ra công đức mấy ổng lớn lắm. Công đức lớn lắm. Không thể nào mà đọa lạc được hết á. Vì vậy mà khi mà vua Chuyển Luân Thánh Vương ra đời rồi khi chết á, thì bắt buộc phải sanh vào ở trong cái cung trời thứ hai là Đao Lợi Thiên Cung. Và khi mà vua chết 7 ngày sau á, thì bánh xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo tự nhiên nó biến mất. Và ba món báo còn lại là ngọc nữ, quan giữ kho, tướng quân, tất cả trong 7 ngày đều mạng chung, đều chết hết. Và tất cả những thành ấp mà nó bằng vàng bạc mani ngọc thạch của vua đó, nó biến thành cát vụn hết. Quý vị thấy một cái người mà họ đến thế gian này, họ có đầy đủ đức thì nó ban phước tất cả cho chúng sinh, khi họ đi thì những cái đức đó đi theo họ. Giống như Chuyển Luân Thánh Vương khi ông chết thì tất cả bãi báo đều 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 mất hết. Và đồng thời những cái mà thành quách, cái quy nghi cung điện của ổng, những người mà còn ở lại cũng không được hưởng nữa. Ổng đi rồi những cái thành quách bằng vàng bạc châu báu lưu ly sa cừ mã não nó biến thành những đống gạch vụn hết. Cái điều này chứng tỏ cho chúng nhân ở cõi ta bà biết rằng ở cõi ta bà này nếu mà tu các nghiệp lành thì những cái nghiệp lành này này nó sẽ tạo ra mọi cảnh giới. Và khi mà sức của nghiệp lành này nó đã hết thì mọi cảnh giới nó cũng hủy diệt luôn. Sau này quý vị thấy có những cái người mà họ vẫn còn bắt chước theo cái Chuyển Luân Thánh Vương, là khi Chuyển Luân Thánh Vương ra đời đó rồi hoàng hậu 7 ngày sau tịch diệt đó, cũng lâm chung đó. Thành ra có những người sau này rồi họ bắt chước, mà họ bắt chước không đúng. Khi vua chết cái họ đem hoàng hậu họ chôn luôn. Họ đem hoàng hậu họ chôn một lượt luôn để họ bắt chước về cái sự tích của Chuyển Luân Thánh Vương. Nhưng mà không phải, làm điều đó là sai. Chuyển Luân Thánh Vương là cái người vợ là do phước báo của ổng mà nó tạo thành. Còn chúng sinh bây giờ chưa có đủ phước báo để tạo thành một cái người khác. Do đó bây giờ mình chết, mình đem một cái người khác chết theo mình là coi như là mình phạm tội sát sanh. Điều không đúng. Đức Phật Thế Tôn Ngài đã thấu hiểu được điều này, nên Ngài đã dạy cho chúng sinh đừng có tham ái, đừng có nhiễm trần, để tạo ra nhiều cái sự khổ đau. Bây giờ cái thế gian này đại chúng xét cho kỹ đi, thì thật sự nó chỉ là một cái cõi tạm thôi, một cõi vô thường thôi, nó chứa đầy đủ những cái sự khổ đau. Và quý vị nhìn kỹ đây, có người nào vỗ ngực nói rằng tôi hạnh phúc không? Nếu mà tôi hạnh phúc thì sẽ không có những cái câu chuyện là người nghèo, người giàu cũng khóc ha. Nhất là những ông vua còn khóc nhiều nữa ha. Những ông vua khóc rất là nhiều. Và tại vì sao? À, thì tam cung lục viện làm sao mà ổng khóc được. Người nào cũng là thê thiếp của ổng hết, nó tranh giành cái địa vị với nhau, nó đánh với nhau, nó giết với nhau. Bữa nay thì Thứ Phi này còn, ngày mai Thứ Phi đã bị hoàng hậu treo cổ chết, rồi ngày mốt Quý Phi lại bị hoàng hậu thủ tiêu. Rồi có những vị hoàng hậu nhu nhược thì lại bị Thứ Phi, Quý Phi thủ tiêu. Như vậy làm sao mà ông vua ổng có thể hạnh phúc được? Ổng sống trong cái sự hồi hộp lo âu, ổng sống trong cái sự mà chia ly mà ổng không biết ngày nào nó xảy ra, mà hầu như nó xảy ra hà rầm ở trong cái cung cấm. Thành ra quý vị thấy rằng ở thế gian này là cõi tạm, mà chúng sinh thì nhiễm ái, họ mê thế gian là một cách kỳ cục. quý vị xin lỗi, quý vị chết rồi, đến mà cái áo của quý vị, nhất là những bộ áo vest mặc vô là phải cho đẹp để đem, để được đem chôn hoặc đem thiêu đó. Nhiều khi còn phải bị cắt bỏ mà, tại vì nó sợ rằng những cái nút áo này nó rớt ở trong cái xương, ở trong cái đầu lâu hay là ở trong cái xương ngực này kia rồi đó, rồi con cháu sau này làm ăn không nên. Thành ra những nút áo nó còn cắt mà. Thành ra cái gian này thật sự là cõi tạm, chúng ta đến đây bằng hai tay không, trở về bằng hai tay không. Có điều chúng ta đem theo được, đó là người khôn, đó là cái đức hạnh và phẩm hạnh tu hành của chúng ta. Đem theo để mình trải dài trong cái kiếp tái sinh của mình. Còn cái người ngu thì không có đem được gì hết. Tại vì họ đến đây họ có gieo trồng phước báo đâu mà họ đem. Thành ra họ chết rồi, cái thân cốt họ trề cát bụi thì họ cũng cũng theo nghiệp mà họ tái sinh. Quý vị nhìn thấy rõ không? Thành ra bữa nay thầy giảng bài này, quý vị nào chưa tu ráng cố gắng mà tu. Quý vị không có cái gì trên cõi đời này hết á, dầu cho quý vị tạo ra nhà lầu, quý vị có trực thăng, quý vị có máy bay, quý vị có đủ hết, quý vị cũng trở về bằng bằng tay trắng và cát bụi. Và quý vị không tu hả, quý vị còn tệ hơn nữa. Những người tu rồi người ta trở về trong cái thế giới mà vô hình, người ta còn mang theo được cái công đức tu của người ta, còn mình không có được gì hết. Chính vì hiểu rõ được những cái điều này mà Đức Thế Tôn ngài đã cắt ái ly gia, rời bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh vào lúc ngài mới 29 tuổi. Quý vị thử tưởng tượng 29 tuổi trong thế gian này là cái tuổi rất là tốt đẹp. Tuổi mà mọi người ai cũng thích, nghĩa là sống và cũng yêu đời, ai cũng muốn có một cái hạnh phúc, ai cũng muốn có vợ đẹp con xinh đó. Mà quý vị thấy không? 29 tuổi ngài đã cắt ái ly gia, rời khỏi cái cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh. Thì quý vị nghĩ một cái người mà làm được đó, quý vị làm được không? Nhiều khi Đức Phật ngồi trên bảo tòa mình phỉ báng người ta, nhưng mà mình làm được không? Dòm lỡ mình đi, trước khi phỉ báng một người nào, mình dòm lỡ mình có mình làm được không? Mình làm không được thì đừng phỉ báng người ta. Vậy mà quý vị thấy Đức Phật ngài làm được những cái điều này mà vẫn còn bị những ngoại đạo phỉ báng. Những ngoại đạo tìm mọi cách để mà làm nhục ngài. Đó là ngài nằm ở trong cái danh thái tử đó, nằm ở danh nghĩa là sắp làm một cái gì vua đó. Chứ là nếu mà ngài mà nằm ở cái địa vị thấp hơn nữa thì chắc chắn là nó dùng những cái bạo lực, nó dùng những cái uy quyền, nó đè ép ngài không còn chỗ nào để mà nói nữa hết đó. Chúng sinh là như vậy đó. Bởi vậy cổ đức có nói một câu: cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Đây là đối với những kẻ ngu si. Đối với những kẻ ngu si, mà đối với những cái bậc mà có cái chân sư đạo đức ra đời rồi giảng đại dạy giống như Đức Phật ra đời mà vẫn còn phỉ báng người, đây là cái bậc vô minh, cái bậc ngu si, cái bậc này đáng đọa vào ở trong cái mấy tầng địa ngục, rất là ngu. Như vậy thì ngài đã rời khỏi hoàng cung lúc 29 tuổi để tìm con đường chân lý hạnh phúc vĩnh cửu cho nhân sinh. Và ngài đã thành tựu một cái con đường hạnh phúc vĩnh cửu bằng cách là 7 ngày, bằng cách là 49 ngày ngài ngồi tư duy thiền định và trực nhận được cái pháp chân lý này. Lúc đó ngài đã được 35 tuổi. Tiếp theo đó là 45 năm đi du hành khắp nơi để mà giúp cho chúng sinh tìm được chân lý hạnh phúc vĩnh cửu như ngài. Quý vị thấy Đức Phật biết rằng cõi đời này nó vô thường, cõi đời này nó giả tạm. Ngài đứng lên, ngài hy sinh vợ con, hy sinh thành quách, hy sinh cha mẹ đi tìm được đạo. Ngài tìm được cái chân lý vĩnh cửu rồi, bây giờ tới ngày ngài ngồi trên cái bảo tòa để mà giảng pháp để cho chúng sinh đi vào con đường vĩnh cửu đó, mà vẫn có người phỉ báng ngài. Quý vị thấy có công bằng trong cái cuộc đời này hay không? Họ chỉ biết phỉ báng chứ họ đâu có làm được giống như ngài. Bởi vì họ chỉ là những cái người mà kêu là nằm ở trong cái dục, tham ái của dục, chứ họ đâu làm được những điều này. Quý vị nhìn lại những cái người mà phỉ báng những bậc chân sư bây giờ cũng vậy, dòm lại cái hạnh của họ, họ là những người toàn tà dâm, họ là những người tà ác không, chứ họ không làm được gì hết á. Họ phỉ báng những người mà người ta làm được mà họ không làm được. Thành ra nhìn lại là thấy những người này, thầy nói chữ là thôi không miễn bàn nữa, ha, miễn bàn. Có những người miễn bàn, tại vì họ cái nghiệp của họ nhất chuyển đề ca rất rất nặng, thành ra mình miễn bàn đối với những người này. Bây giờ nói về làm sao giữ được nước. Quý vị thấy trong cái câu kệ của Đức Phật Ngài dạy làm sao giữ được nước. Cái câu này cũng hay lắm ạ. Nghe. Thường thường đó thì người ta cho rằng một cái vị mà lên cai trị nước mà muốn cho đất nước được an vui, được an hòa, hạnh phúc thì cái vị đó phải có đầy đủ đức và tài. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn kỹ lại ông Chuyển Luân Thánh Vương coi. Ông đâu có sử dụng hai cái đức và tài đâu. Vậy chứ ông sử dụng bằng phương pháp gì? Ông sử dụng bằng phương pháp là ông đi truyền cái thập thiện giới cho chúng sinh. Ông đi dạy cái thập thiện giới cho chúng sinh. Có nghĩa là ông dạy cái 10 cái hạnh nghiệp lành cho chúng sinh đó. Vì thế mà ngày hôm nay thì quý vị muốn ở trên thế giới này nó không còn những cái sự mà bạo động, nó không có những cái chiến tranh, nó không còn bị những cái lời oán than của mọi con dân nữa, thì bây giờ tất cả mọi người dân phải được dạy cái dạy và nghiêm túc thực hành cái thập thiện hạnh. Như vậy thì phải dạy cho con cái của mình phải biết hiếu kính cha mẹ, mọi người dân đều phải yêu mến, quý trọng lẫn nhau. Mình đem cái 10 điều lành dạy cho chúng nhân, mình mở kho báu chia sẻ cho dân nghèo, dạy cho họ tránh xa những cái cờ bạc rượu chè, dạy cho họ tránh những cái tham danh, tham ái, tham lợi. Nếu vua và dân cùng làm được những cái điều này thì chắc chắn rằng thế giới này luôn luôn được no cơm ấm áo, mọi người đều xa rời sự khổ và cùng nhau thực hành những cái điều tốt đẹp của 10 điều thiện, và khi chết thì chắc chắn rằng họ sẽ không còn đọa lạc vào ở trong cái lồi đau khổ như là người súc sinh hay là ngạ quỷ hay là địa ngục, mà họ sẽ sanh vào trong cái thế giới gọi là chư thiên. Họ sẽ làm chư thiên hoặc họ sẽ làm thiên chủ ở trong các cõi trời lục dục giới. Hôm nay thầy trình bày điều này để quý vị thấy được cái lợi của thập thiện giới. Nếu mà thế gian này thật sự thực hành thập thiện giới, ôi thế gian này là một cái tịnh thổ an lạc vô cùng. Rồi bây giờ mình nói về làm sao được cái sự giải thoát. Bây giờ mình tiến cao hơn nữa thì qua cái phương pháp thập thiện, có nghĩa là làm 10 điều lành đó, là mình thực hành cái Bồ Tát hạnh. Như vậy thì một cái người mà thực hành Bồ Tát hạnh đó, thì tâm của những vị này luôn luôn trau dồi cái lục độ vạn hạnh và họ tu trong tứ vô lượng tâm, tất nhiên là từ bi hỷ xả. Những người mà tu Bồ Tát hạnh mà đạt được cái tứ vô lượng tâm rồi thì tâm của họ hài hòa lắm, họ không còn biết giận hờn, họ không còn muốn thấy chúng sinh có sự đau khổ nữa, tại vì tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Tứ vô lượng tâm là cái phương pháp mà giúp cho tất cả hàng đại chúng được tâm an ổn, không còn nảy sinh ra những cái phiền não và đau khổ nữa. Ngoài cái hành lục độ vạn hạnh thì những cái gì đó phải phải biết cách dùng thiền định về chỉ và quán để dừng trụ và quán thấy rõ các pháp. Khi mà các ác pháp và thiện pháp nó đã bị tiêu diệt rồi thì chân chân lý nó hiện hành. Bây giờ thì mọi chúng nhân đều từ thân phàm mà được vào ở trong cái thân pháp pháp thân. Khi mà được cái pháp thân rồi á, thì họ không còn bị nghiệp lực chi phối nữa. Họ không còn tái sanh ở trong lục đạo luân hồi nữa. Họ vĩnh viễn an hưởng hạnh phúc chân thật nơi cõi Niết Bàn tịch diệt. Như vậy thì quý vị thấy có đáng nên tu không? Cái thân của mình thì nó trở về cát bụi. Thân của mình khi chết thì nó rất là thúi. Khi sống thì người ta giành, người ta giật. Khi chết rồi thì không ai muốn giành giật, người ta đổ cho người khác để lo chôn. Khi sống thì thương yêu ôm ấp, khi mà chết rồi đó thì trong 49 ngày tụng kinh thì từ vợ tới chồng đều ngủ sợ chồng về hoặc là vợ về, đều nằm đó mà niệm Phật mở đèn sáng trưng. Đó, quý vị thấy tình thương của chúng sinh là vậy đó. Thành ra thật sự chúng sinh sống trong cái sự giả dối. Nếu chúng ta đã có sự yêu thương chân thật thì chúng ta phải yêu thương từ cái sống và từ cái chết của chúng sinh đó. Thầy đi đám ma nhiều lần, thành ra thầy thấy có nhiều khi cha của mình vừa nằm chết, thầy nói con ơi con lại con nhìn mặt cha lần cuối đi, quỳ lễ cha đi. Có nhiều người không dám lại ngó, nói thầy ơi con sợ quá, thầy đừng bắt con lại nhìn mặt, con sợ lắm, buổi tối nay rồi cái hình ảnh này ám ảnh con. Thì quý vị thấy đó là khi mà còn sống đó, là cái người đó là được cha thương nhất, mỗi ngày đều được cha mua đồ, rồi cha mua những món ngon vật lạ để cho con gái mình ăn. Vậy mà khi cha chết kêu lại nhìn mặt lần cuối và lại thì dạ con sợ lắm, sợ tối nay rồi con thấy hình ảnh nó con ngủ không được. Thì quý vị thấy hầu như là con người sống trong cái sự giả dối thôi, sự giả dối nó bù đắp với nhau. Đó là mình nói cha con thôi, còn nói đến cái chỗ mà nghĩa vợ chồng nó còn cao nữa ha. Nghĩa vợ chồng nhiều khi quý vị thấy chẳng hạn như Trang Tử, thấy không? Trang Tử đó là tu bên đạo lão, khi mà ông về ông nói với vợ ông là hôm nay ông buồn quá, là tại vì trên con đường ông từ từ nơi mà làm việc của ông về, ông thấy một cái người con gái đang cầm cái quạt mà quạt cái mồ. Thì ông hỏi tại sao mà cô quạt cái mồ vậy, thì người gái nói là bây giờ phải quạt cái mồ để cho cái cỏ nó xanh tươi, thì coi giống như là lâu rồi thành ra mới dám đi tái giá. Còn bây giờ nếu mà cỏ nó khô cằn, nó chưa xanh tươi thì người đời dị nghị làm sao chịu nổi. Ông về trong bữa cơm ông nói với vợ, ông nói thấy như vậy mà thấy mà cuộc đời cái tình nghĩa vợ chồng nó rất là nghĩa là bất hạnh. Bà vợ nói ôi thứ đó thì khỏi nói rồi, chứ em hả, xin lỗi chàng mà nằm xuống là em thờ chàng suốt đời. Bà vợ mới nói tới đó, ông dùng cái phép tiên đó, ông ngã ngửa ra, ông lăn trợn mắt cái là ông chết. Khi ông chết rồi đó thì ông dùng cái quân thần, ông chạy chạy về ngay chỗ thằng đệ tử đẹp trai nhất của ông. Ông kêu thằng đệ tử lợi đi, để an ủi phu nhân, để an ủi coi như là sư mẫu, và đồng thời theo cái kế của ông để coi bà sư mẫu làm sao. Hiện nay thì ông đệ tử này đường xa ông khăn gói lên đường tới đó. Tới đó thì cái quan tài của Trang Tử vẫn còn hoàng đó. Thì bà vợ này dòm thấy ông đệ tử này, trời ơi đẹp trai còn hơn là ví như là Phan Anh mà Tống Ngọc trở lại, thành ra bà yêu mến. Thì giữ chân cái anh chàng lại nhà để hy vọng rằng bà sẽ tà dâm. Nhưng mà cái ông này thì sau khi mà đang mà cô cúi xuống mà lễ quan tài, ổng tự nhiên ổng ôm bụng, ổng nói là ổng bị cái chứng mà phong bụng, phong hàn mà đó giờ không trị được. Cái chứng này mà muốn mà trị hết thì phải có cái óc của người thì mới trị hết. Bà sư mẫu này bà nói như vậy thì chàng có đem theo thuốc không? Ông nói là ông bận mà ông đi gấp quá thành ra ông không có đem thuốc. Rồi bà nhìn tới quan tài tự nhiên bà nghĩ ra được cái sáng kiến, mà nói như vậy cái óc mà còn tươi nó có thể dùng được không? Ông nói, ông đệ tử này trời ơi óc tươi là còn tốt nữa. Chứ hồi đó là ổng muốn dùng thuốc mà ốc đó là ổng phải ra nghĩa địa đó, rồi ổng phải xin cái thân nhân của người chết đó, ổng đào lên để mà lấy cái ốc mà nó đã hư hoại rồi để ổng làm thuốc. Bây giờ được ốc tươi là còn tốt nữa. Bà sư mẫu này bà nghe nói ốc tươi còn tốt là bà lấy búa bà chẻ cái hòm của Trang Tử liền. Thì bây giờ Trang Tử ngồi dậy cười liền. Ngày xưa thì nàng nói rằng người ta quạt mồ như vậy ngài khinh, nàng khinh dễ người ta, còn nàng thì sao, cái quan tài của chồng quằn chưa đầy 3 ngày nữa mà đã phụ tình rồi. Thành ra cuộc đời này thầy nói thật á, chúng sinh chỉ đối đãi với nhau bằng cái sự giả dối mà thôi. Vậy mà có những người ngu á, họ dám treo cổ, họ dám nhảy sông, họ bỏ cha bỏ mẹ là họ chết vì tình. Quý vị thấy ngu không? Ngu vô cùng. mình được cái thân người là mình giữ cái thân này mình lo tu. Nếu mà cái duyên mình nó đến thì tốt, còn cái duyên không đến thì mình tu. Tự nhiên mình ép vô mình phải đi thương một người khác rồi, rồi mình phải đi, phải làm vợ hoặc làm chồng người khác. Tự nhiên mình bị một cái áp lực như vậy mà tự nhiên mình quấn những cái dây xích này vô trong cổ mình. Nhiều khi thầy nghĩ hỉ chúng sinh nhiều khi thấy 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 rất là tức cười nha. Bây giờ kinh văn kế tiếp: thế nào là trường hàng, dâm dục và ăn uống, thế nào là rừng nam nữ, các núi kim cương sơn. Bây giờ cái nghĩa của trường hàng đó thì hình như là cái phẩm kinh trước thầy cũng đã giải nghĩa rõ ràng. Bây giờ ở đây thầy chỉ lặp lại thôi. Bây giờ nói cái chữ trường hàng đó là nói về những cái lời dạy của Đức Phật khi mà Ngài còn hiện diện trên thế gian. Ngài đã giảng những cái kinh và Ngài đã ra những cái luật để cho những người tu sĩ họ giữ, để cho thân và tâm của họ nhờ những cái giáo điều này mà thân và tâm của họ xa rời được những cái pháp ác, lần hàng lần họ đạt được cái sự thanh tịnh của tâm. Rồi trong những cái kinh Ngài lại giảng cho nó rõ ràng những cái nghĩa mà kinh văn Ngài đã nói, ở đây gọi là luận, thấy không? Thành ra quý vị thấy chữ trường hàng là nó bao hàm cho cái tam tạng kinh điển là kinh, luật và luận. Thành ra quý vị thấy một cái người mà họ dùng kinh văn mà họ giảng đạo đó thì ở trong kinh gọi là pháp sư, ha. Một cái vị mà họ không có giảng pháp nhưng mà họ luôn luôn họ lấy những cái giới luật của tỳ kheo, chẳng hạn như tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni thì 348 giới. Rồi những cái người mà luật sư đó họ sẽ kiểu là cũng như là giảng nghĩa rộng ra những cái giới này nó như thế nào, những giới này cái giới nào mà mình quý phạm mình có thể sám hối được, mà những cái giới nào mà mình quý phạm là mình không sám hối được. Đó là những cái bậc đó gọi là luật sư. Ừ. Rồi có những người mà họ cũng là tăng sĩ nhưng mà họ giải thích những cái nghĩa kinh, họ giải rất là rành rõ. Rồi họ ghi những cái nghĩa kinh nó vào trong một cái cuốn sách vậy để cho mọi người được tham cứu, thì cái chỗ này gọi là luận nha. Gọi là luận sư. Thành ra ở trong cái Phật đạo khi mà người ta nói chữ pháp sư thì quý vị biết cái người đó giảng kinh. Người ta nói cái gì đó là luật sư là quý vị biết người đó là giảng về cái giới luật của tu sĩ. Rồi khi mà người đó nói rằng, một người nào đó nói rằng cái vị tăng sĩ đó là luận sư là quý vị biết rằng cái người đó họ làm cái, họ giảng cái đề tài của kinh làm cho nó rộng hơn, làm cho tất cả mọi người hiểu hơn. Và một người mà họ hiểu được ba cái điều này đó thì kêu là tam tạng, à, tam tạng pháp sư. Trong cái triều đình của mình thì không có tam tạng pháp sư, mà triều đình của Trung Hoa thì có tam tạng Trần Nguyên Trang là một cái vị tam tạng pháp sư. Hầu như là trong cái kinh sử thì thầy thấy chỉ có Ngài Trần Nguyên Trang là tam tạng pháp sư đời nhà Đường, lúc đó là hình như là vua Trần Thái Tông là phải, à, Trần, à, đúng là Trần Thái Tông tất nhiên. Thành ra quý vị thấy rằng một cái người mà thông tam tạng pháp, tam tạng mà kinh văn, người này họ giỏi lắm, họ rất là giỏi. Ngài tam tạng Trần Nguyên Trang đó, Ngài ra khỏi cái sứ đường, khi mà ra khỏi rồi trở về đó, tất cả là 14 năm. Nhưng mà Ngài giỏi lắm, Ngài là một cái nhà mà du thuyết, Ngài đi tới đâu Ngài đều ghi lại những cái điều mà Ngài mắt thấy tai nghe. Rồi qua cái cuốn là Tây Dứt Du Ký, hình như là vậy. Rồi Ngài thông hiểu những cái âm của những cái nước khác. Thành ra khi mà về tới mà nhà Đường đó, Ngài đã dùng cái công năng hiểu tiếng của mình mà Ngài dịch kinh sách rất là rõ ràng. Thành ra công đức của Tam Tạng Trần Huyền Trang đến ngày hôm nay chúng ta cũng phải đảnh lễ. Bởi vì hầu hết là những cái kinh mà đại thừa, những cái kinh mà được dịch ra, mặc dù bây giờ những gì dịch là có thể là tăng sĩ Việt Nam, mà cũng có thể là những cái tăng sĩ hậu học sau này, nhưng mà thật sự nó đều là nguồn gốc từ cái Tam Tạng Trần Huyền Trang hết. Bởi vì ngày xưa đó, ngày xưa từ ở bên Trung Hoa cũng không có kinh điển nữa. Từ lúc mà Tam Tạng Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh mới có. Và bây giờ nói về cái bản tánh dâm dục vạn uống của chúng sinh. Thì tất cả đại chúng biết rằng hầu hết chúng nhân ở trên cái cõi đời này, họ từ tinh cha huyết mẹ mà họ tạo thành. Họ lấy tứ đại, tức như là họ lấy đất nước lửa gió mà họ tạo thành thân. Và trong cái thân của họ thì họ dùng cái ngũ uẩn để họ tạo tác. Quý vị thấy ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Thành ra trong cái kinh mà Bát Nhã Tâm Kinh đó, Ngài Quán Tự Tại Ngài nói rằng một chúng sinh mà vẫn còn thân ngũ uẩn nó chi phối thì chúng sinh đó là phàm. Một chúng sinh mà cái thân ngũ uẩn nó trở về giai không rồi thì chúng sinh này nó thuộc về thánh. Thành ra Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Quý vị thấy câu này đâu phải là câu tụng mỗi ngày đâu, mà cái câu này mình phải theo đó mình hành trì. Mình hành trì sao cho cái sắc thọ tưởng hành thức nó hủy diệt đi. Bây giờ nói về cái ngũ uẩn, mình đừng nói tới chỉ giai không. Chẳng hạn như mình nói về cái bậc mà thánh tiểu thánh A-la-hán đó, các ngài chỉ phá được cái ý tưởng và cái mặt năng thức thôi. Ra trong cái sắc thọ tưởng hành thức đó, bây giờ sắc thọ tưởng hành thức thì ngài, những cái vị mà tiểu thánh A-la-hán đó, những vị này họ phá được cái tưởng và cái hành. Cái tưởng nếu mà nó đúng ra nó là ý thức, cái hành nó đúng ra nó là chủ nhân, nó điều khiển tất cả từ ý cho tới tới mắt tai mũi lưỡi thân. Thành ra một cái vị mà họ phá được cái tưởng và cái hành rồi đó thì họ lên cái thánh đạo. Nếu mà quý vị phá thêm cái thức nữa thì quý vị sẽ đi vào ở trong cái đẳng giác Bồ Tát hay là thập địa Bồ Tát. Có nghĩa là những vị này có cái khả năng là phổ độ chúng sinh. Nhưng mà tại sao mình không gọi là diệu giác bằng Phật? Đồng ý là cái tâm của các ngài cũng có cái, những cái điều kiện giống như Phật. Có nghĩa là Phật hiểu gì các ngài hiểu đó. Nhưng mà về cái đức mà để mà đi phổ độ bằng pháp chúng sinh thì các ngài chưa được đầy đủ, chưa được viên mãn. Vì vậy phải dùng cái danh xưng là đẳng giác, một cái danh xưng khiêm nhường. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng Đức Phật, Ngài gọi là Đức Phật, mà tại sao Ca Diếp gọi là Tổ? Nếu về nói về cái bản tánh đó, thì Đức Phật cũng hiểu cái điều đó, mà Ca Diếp cũng hiểu điều đó. Nhưng mà Đức Phật là một cái người thầy dạy cho đệ tử. Thành ra Ca Diếp phải nhường Đức Phật một bước bằng cách là không gọi là Phật Ca Diếp, mà gọi là Sư Tổ hay là Tổ Sư. Chứ Tổ nó thấp hơn chữ Phật một chút. Chẳng hạn như Ngài Quan Âm, Ngài cũng là đạt đến cái chỗ mà nhất thiết chủng trí Như Lai. Nhưng mà tại sao không gọi Ngài Quan Âm là Phật mà gọi là đẳng giác Bồ Tát? Đây là cái chỗ mà mình kính nhường cái bậc trên, những cái bậc mà đã giáo hóa cho mình. Chúng ta đừng học giống như ngoại đạo. Có những ngoại đạo nó đem cái hình Đức Bổn Sư Thích Ca về nó thờ. Thờ thời gian cái nó nói nó chứng không, nó tu chứng không rồi, thành ra nó không cần hình nữa, nó không để cái đức Phật Thích Ca nó thờ nữa, nó coi nó bằng tất cả trong vũ trụ. Cái loài này là cái loài mà kêu là thiên ma ngoại đạo, không hiểu gì hết. Ngày xưa chúng ta từ sự tướng, từ cái hình ảnh trang nghiêm, cái sự uy hoàng trong cái ánh mắt từ quang của Đức Phật, chúng ta mới quy y, chúng ta tu. Ngày hôm nay chúng ta thành đạo thì chúng ta phải tri ân cái điều đó chứ. Có lý nào chúng ta lấy cái hình chúng ta dục mất tiêu à. Chúng ta nói tất cả vũ trụ là không. Thành ra chúng ta không cần gì nữa hết. Đây là cái lời mà không hiểu gì hết. Nếu mà nói như vậy thì Ngài Ca Diếp này nói bây giờ tất cả chúng ta đều không. Thì Phật Thích Ca cũng như ta như Phật Thích Ca. Thì ông đâu có dùng cái chữ tổ sư đâu. Ông dừng cái chỗ ông kêu ông là Phật Ca Diếp chứ. Phải không? Thành ra những người có cái tâm này bỏ đi. Trong hư không nó đồng đẳng, nhưng mà quý vị chưa đi đến cái chỗ mà bình đẳng tánh trí thì đừng dùng cái danh sư xưng này. Thầy thấy có những người mà họ tu theo cái ngoại đạo, họ dùng cái hình thức của Đức Bổn Sư Thích Ca, rồi sau cùng cái họ nói rằng tôi bây giờ tu đến cái chứng chân không rồi, thành ra bây giờ Phật Thích Ca không cần phải thờ nữa. Mấy cái người này là thiên ma ngoại đạo, họ không chứng cái gì hết á. Họ đi vào ở trong cái vô ký chân không chứ họ có chứng cái gì đâu. Cái người mà chứng đạo thì người ta phải tôn trọng những người trước chứ đâu có gì, đâu có nói những câu mà kỳ cục như vậy. Trong chân không nó có diệu hữu chứ. Đây là thầy nói để cho những người nào mà họ nghĩ rằng chứng không là coi như bình đẳng tất cả, quý vị đã sai rồi, quý vị nằm ở trong cái vô ký chân không. Sai rồi. Hãy làm sao cái chân không đó nó biến thành diệu hữu, nó có những cái những quy tắc, những cái điều để mà còn kính trọng với nhau. Như vậy thì thầy vừa trình bày là trong thân chúng ta thì có ngũ uẩn, do cái ngũ uẩn này dao động này nó tạo tác. Vì thế mà nếu mà chúng ta không khởi cái tâm mà cầu giải thoát, chúng ta không khởi cái tâm xuất thế thì chúng ta khó trừ được cái dâm tâm. Bởi vì cái dâm tâm này nó là nghiệp lực của chúng sinh. Và cái dâm tâm này nó cũng là cái phương pháp nghiệp của chúng sinh để mà truyền nhân của đời này đến đời sau. Và quý vị thấy những bậc thức xuất thế thì họ xa rời cái dân tâm, cái dâm tâm này là tại vì họ muốn xuất khỏi thế gian, họ không muốn di truyền lại con cháu chắc gì nữa hết, họ muốn là một cái người đứng ở trên cái tam giới, do đó họ rời xa cái sự dâm tâm này. Bây giờ nói về ăn uống thì quý vị thấy chúng nhân ở tại đây họ dùng cái phương pháp là đoạn thực. À, tại sao gọi là đoạn thực? Là tại vì chúng nhân ở đây không phải là ăn một lần rồi nó no suốt cả đời, mà họ ăn từ cái giai đoạn. Họ ăn từ giai đoạn, khi nào họ đói thì họ ăn, khi nào họ no họ nghỉ rồi rồi họ đói họ ăn nữa, thành ra nó chia từng giai đoạn nên là gọi là đoạn thực. Bây giờ cái chữ dâm dục vạn uống á, là nó chỉ cho thân của phàm nhân mà thôi. Còn những bậc mà có trí huệ đó, thì khi mà họ ở thế gian này đó, họ biết cái phương pháp tu để họ chuyển cái thân phàm này thành cái pháp thân. Và với cái pháp thân á, thì chắc chắn rằng đoạn tuyệt cái dâm dục vạn uống. Bởi vì cái thức ăn của pháp thân á, là tức là tịnh lạc. Và cảnh giới của pháp thân á, tức là thường lạc ngã tịnh. Như vậy thì quý vị thấy khi mình được pháp thân mình còn cái sự đoạn thực nữa, mà mình cũng không còn sự dâm dục nữa. Thân tâm của những người mà có pháp thân họ luôn luôn họ đạt đến cái chỗ mà thường lạc ngã tịnh, tức là cảnh giới của Niết Bàn. Bây giờ nói về cái rừng Nam Nữ thì khi Đức Thế Tôn đó, Ngài còn hiện tiền đó, Ngài thường vào trong cái rừng cây đó gọi là rừng cây Thi Đà. Thì ở đây nó có những cái cây trái, và những cây trái này nó có hình dáng giống như nam và nó giống như nữ. Vì vậy mà người đương thời bây giờ họ không có gọi một cái danh xưng nào cho nó hay, họ chỉ gọi đúng cái danh xưng họ gọi là kêu là rừng Nam Nữ. Và ngoài ra cái rừng Nam Nữ này thì nó nằm cận kề cái núi Báo Kim Cương, tức là Hy Mã Lạp Sơn mà thầy đã trình bày qua trong cái đoạn kinh trước rồi. Tất cả quý đại chúng thấy rằng những cái cảnh giới này nếu chúng ta nhìn chúng ta thấy nó đầy đủ màu sắc, nó trang nghiêm, nó rực rỡ. Nhưng mà nó được tạo dựng nên ở trên thế giới ta bà. Chính vì vậy mà do thời gian nó sẽ bị hủy diệt. Vì thế mà Đức Thế Tôn Ngài gọi cái cảnh giới này là cảnh giới mộng ảo. Như vậy mà quý vị nào mà cảm thấy rằng cái thế gian này là huyền ảo, mộng ảo, quý vị tu rất nhanh. Quý vị không còn luyến ái nữa, quý vị không còn luyến gì nữa hết. Và quý vị nào mà nghĩ rằng là vợ mình đối tốt đẹp với mình hay là chồng mình đối với tốt đẹp với mình thì hãy coi gương của những người đi trước. Thật sự ra thì tất cả chúng ta ở đây chúng ta đối đãi với nhau bằng hình thức của một chúng sinh mà thôi. Thầy nói của một chúng sinh mà thôi thì quý vị biết cái chúng sinh như thế nào rồi. Thành ra nhiều khi mình đừng có gì mà sự cố chấp đó. Chẳng hạn như bây giờ mình mới có 20-30 tuổi, quen cô nào cô đó tự nhiên thân thiết với một người khác, không đối tài hoài với mình đem cái thân nhảy cầu hoặc là treo cổ tự giận chết. Quý vị thấy uổng vô cùng không? Cái thân phước báo đầy đủ mà tự nhiên vì một cái thất tình lục dục mà mình đi chết. Đấy là một cái điều rất là vô lý. Mà bây giờ cái người mà chết vì thất tình lục dục, họ sẽ đi đi rài đi vào ở trong cái thập ác đạo, họ tập bị tội thập ác đạo. Cái người mà tự giết thân mình là họ bị tội thập ác đạo, và khi họ tái sanh họ sẽ không được làm thân người nữa, họ sẽ vào cái thân của bàn sanh, tất nhiên là thân của người có những con chim có lông có cánh. Bây giờ kinh văn kế tiếp: mây do đâu mà sanh ra, thời tiết làm sao có, nhân gì có mùi vị, nam nữ và bất nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái bốn câu kệ rồi thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng trong cái thế kỷ 21 của mình bây giờ, thì theo như khoa học ngày nay đó, cũng như chúng ta từng đã học ở nhà trường, thì chúng ta biết rằng mây là nó cho cái hơi nước rồi nó tích tụ lại trên không trung mà nó thành. Và khi những đám mây này nó gặp lạnh thì nó sẽ làm mưa. Và chúng ta cũng biết rằng cái thời tiết đó là do sự dao động của vũ trụ. Sự dao động này nó bao gồm cái biển cả, nó bao gồm cả cái dòng lưu lượng, nó bao gồm cả sức hút của mặt trời và mặt trăng. Và những điều này nó tạo ra cái thời tiết. Nhưng mà đứng về cái mặt mà tâm linh, Đà Phật, thì cái sự cấu trúc và cái sự tạo thành của mây và thời tiết này là nó do tâm chúng sinh tạo ra. Điều này đã được chứng minh qua cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi mà có một cái người ở trong cái hội Thủ Lăng Nghiêm hỏi về chúng sinh từ đâu mà có, thế giới từ đâu mà sanh thành, thì Đức Phật cũng đã giảng cái điều này và thầy cũng đã giảng rồi, thì ngày hôm nay thầy chỉ nhắc lại thôi. Bây giờ nói về thế giới tâm linh, thì khi mà cái tâm của chúng sinh ở cái nhân gian này, khi mà đa số họ nghĩa là quá đau khổ, cái nước mắt và sự thương đau của họ khi mà họ mất người thân, khi họ mất đất đai nhà cửa, khi họ bị cái sự mà chiến tranh làm cho họ mất tất cả, những cái điều này sanh ra cái thủy ái ở trong tâm của họ. Thủy ái tức như là làm đau khổ đó, thủy ái tức là nước mắt đó. Cái những thủy ái này nó sẽ tạo nên những dần mây Di Đà Phật. Như vậy thì mình thấy mây trên trời, nhìn cái mây khi mà mây trắng bàn bạc thì mình biết rằng chúng sinh hơi tốt ha. Mây mà đen dần vũ thì biết rằng chúng sinh đang đau khổ. Thành ra những cái người mà về cái tâm linh học đó, họ nhìn một cái dần mây, họ nhìn cái bầu trời, họ biết cái dần mây đó như thế nào, họ biết cái bầu trời đó như thế nào. Chẳng hạn như một cái người về thi văn học đó, khi mà nằm ở trong cái lúc mà vũ trụ giao thoa với nhau đó, có nghĩa là vào cái đêm trừ tịch đó, với cái đêm trừ tịch đó. Qua cái đêm trừ tịch rồi đó, thì những người đó họ ra họ ngắm cái trời mây. Khi họ ngắm trời mây thì họ biết rằng thế giới trong cái năm nay sẽ như thế nào. Cái mây mà nó màu đỏ nó sẽ có hiện trạng như thế nào. Cái mây mà cái màu dân thì nó có cái hình trạng như thế nào. Cái mây mà màu xanh lục thì nó hình trạng như thế nào. Thành ra những cái người mà họ nghiên cứu điều này, họ nhìn cái dần mây trong lúc mà vũ trụ giao thoa với nhau đó, thì họ biết thế giới sẽ như thế nào ở trong tương lai, trong cái năm đó. Đây là họ học về cái yếu tố tâm linh. Thì trong yếu tố tâm linh này cũng vậy, dần mây mà chúng ta thấy hiện tại là do cái thủy ái của chúng sinh mà tạo thành. Và cái thời tiết ở trong vũ trụ trụ này thì nó cũng được tạo thành bởi cái tâm tham sân và si. Những người mà quá khổ đau đó, sau một thời gian mà họ khóc than đó, thì họ sẽ sanh ra cái lòng bi hận. Và sự sân giận này chính là điều mà sanh ra thời tiết ở nhân gian. Vì thế mà chúng ta muốn được cái mưa tạnh gió hòa thì tất cả chúng nhân ở thế gian này nên tu 10 điều lành, tránh xa cái thập ác đạo. Bây giờ nói về 10 điều lành thì chúng ta cần nên biết 10 điều lành nó được thực hiện như sau. Trước hết là chúng ta tránh sát sanh hại vật. Thứ hai là chúng ta tránh trộm cắp. Thứ ba là chúng ta làm được thân người, chúng ta có vợ có chồng, tránh tà dâm. Nếu chúng ta là những cái bậc mà tăng sĩ, có cái tâm mà phổ độ chúng sinh, có cái tâm mà cứu vớt, cứu khổ muôn loài, thì chúng ta phải tránh đi cái sự dâm dục. Tất nhiên là chúng ta không còn cái chữ tà dâm nữa, mà chúng ta phải tránh tuyệt dục. Chúng ta tuyệt dục hoàn toàn. Rồi thứ ba, thứ tư là chúng ta tránh đi cái sự nói dối. Thứ năm là chúng ta tránh đi cái sự nói hai lưỡi. Quý vị biết có những người họ có hai lưỡi mà họ nói hai chiều. Tới quý vị cái họ nói theo chiều này. Tới người khác cái họ nói theo chiều khác. Những người nói hai lưỡi này ghê lắm. Ở trong cái danh xưng của quân sự đó, gọi những người mà gián điệp á, người ta gọi là sao? Người ta gọi là gián điệp nhị trùng. À, tất nhiên là người nói hai lưỡi á. Ừ, bên nào cũng theo hết á. Người ta gọi là gián điệp nhị trùng. Mà những người gián điệp nhị trùng thì thôi không thể tin được. Ghê lắm. Bây giờ nói về cái thứ sáu là tránh đâm thọc. Ừ, nhiều khi mình đến gặp một người nào, người ta nói những lời rất là dễ thương. Người ta nói về một cái nhân chứng nào đó không có mặt đó, người ta nói rất là dễ thương, mà mình tự nhiên mình qua nhân chứng đó mình nói lại những điều nó không giống như vậy. Để chi? Để mình gây cái sự thù oán giữa hai người, để mình được lợi. Đây là những cái điều mình nên tránh. Rồi thứ bảy là mình tránh cái sự chửi rủa. Nhiều khi mình rủa, mình chửi những người mình sẽ thất đức. Người ta nói chửi chửi rủa mau thất đức lắm. Ngoại trừ quý vị là những bậc thầy. Quý vị là những bậc thầy, quý vị vì cái sự si mê của đệ tử mà quý vị làm bộ lên tiếng làm cho nó sợ thôi. Thật sự ra những cái bậc chân sư không bao giờ các ngài có cái tâm mà chửi rủa hết đó. Nhưng mà nhiều khi quý vị thấy không? Như ngài Lâm Tế, ngài hét, ngài hò, ngài Hoàng Bá Lâm Tế vô hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp, Hoàng Bá giơ chân đạp cho Lâm Tế té. Đây là chính điều mà những cái người xưa làm như vậy để chi? Để cho bật đi cái tư tưởng của người đang tu. Người tu mà hỏi nhiều quá không tu được gì hết. Người tu cần hành chứ không cần hỏi. Hỏi càng nhiều thì hành không có bao nhiêu hết á. Thành ra một cái đạp của Hoàng Bá Lâm Tế mới 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 trở về cái nội tâm của mình tu, thành ra mới đắc đạo. Thành ra sau này nói là cái phái Lâm Tế là coi như hò hét đánh đá, thành ra đệ tử nó sợ. Nhưng mà thật sự ra cái người xưa họ dùng những phương pháp đó để họ 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 tiêu diệt đi cái vọng tưởng trong 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 tâm của người đệ tử. Rồi bây giờ thứ tám là mình bỏ đi cái sự tham. Thế gian này quý vị thấy rằng mình đã biết nó là huyễn mộng, mình đã biết nó là không có cái gì chân thật, cái quý vị tham để làm cái gì? Chứa cho đầy kho rồi quý vị chết, quý vị cũng đâu có được cái gì đâu. Mà bây giờ hiện tại quý vị có một thân à, bây giờ cho quý vị có tiền của nhiều đó, quý vị có nằm được hai giường không? Quý vị cũng nằm con giường à. Quý vị nào mà tiền của nhiều mua hai giường rồi quý vị nằm mình sao đưa hai cái chân hai giường á, thầy phục à. Nha. Vì vậy mà phải bỏ đi cái lòng tham. Cuộc đời này giống huyễn mộng mà. Quý vị càng thi ân bố đức đến những cái người mà đáng kính, thi ân bố đức đến với những chúng sinh mà đang nghĩa là thiếu cơm, không đủ mà áo ấm để chống lại cái lạnh ở trong mùa đông, thì quý vị ban bố đó là những điều mà quý vị nên làm. Ôm chi một cái tài sản rồi chết rồi không được gì hết. Nhiều khi con cái của mình nó thiếu phước hả, xin lỗi, tài sản quý vị nó thiêu rụi hết không còn gì hết. Bằng chứng là quý vị nhìn lại cái công tử Bạc Liêu đi, quý vị thấy công tử Bạc Liêu giàu sang như thế, thi đua với những công tử khác, dám là lấy cái tiền mà ngày xưa gọi là tiền bộ lư đó. À, luộc trứng gà mà lấy tiền bộ lư mà luộc đó. Mà quý vị biết đó, một cái giả lúa ngày xưa đó là chưa chưa có đầy, nữa là một phần nhỏ của cái tờ mà ổng đang đốt nữa. Thì quý vị thấy con người thất đức vô cùng, sống trong cái cuộc đời giàu sang mà thất đức. Thành ra quý vị thấy sao? Sau khi ổng chết hả? xin lỗi, không có cái hòm để mà chôn nữa. Quý vị đọc cái tiểu sử của công tử Bạc Liêu, quý vị thấy thê thảm lắm. Khi mà lúc mà gần mà tử rồi đó, không có cái hòm để chôn nữa. Rồi con cháu sau này quý vị nhìn đi, quý vị lật lại cái trang lịch sử, quý vị thấy con cháu giờ nghèo hèn. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước mà. Thành ra do đó quý vị dạy cho con quý vị là cái gì? Không có để tiền của mà để lại cái đức và sự tu. Cái đức và sự tu nó sẽ giúp cho quý vị, mà nó giúp cả một cái sự hạnh phúc cho con cái quý vị sau này. Quý vị để lại tiền mà nó là kẻ mà ăn chơi cờ bạc thì chắc chắn tiêu hủy hết. Uổng lắm. Rồi thứ chín là rời bỏ sự sân giận. Quý vị thấy rằng có những người mà họ già rồi họ sân giận, họ bị mất thở. Chẳng những họ bị mất thở rồi sao, nhiều khi họ bị sanh ra cái máu nó cao rồi bị stroke. Thành ra trong cuộc đời này mình muốn được an thân thì mình bỏ đi cái sự sân giận. Bởi vì sân giận nó là cái chỗ mà nó đem đến cho cái thân mình đi vào trong cái chỗ bệnh hoạn, không được tốt đẹp gì hết á. Và cái con người mà sân giận thì quý vị thấy sao? Xin lỗi nha. Quý vị ráng mà che giấu cách mấy cái mặt quý vị giống như mặt quỷ dữ vậy. Những người sân giận không bao giờ có mặt đẹp hết á. Những người sân giận là luôn có cái mặt của họ hiện lên cái vẻ mà mình dòm thấy là mình thấy mình không muốn thích lại gần rồi. Dầu cho họ làm bộ họ mỉm cười, họ làm bộ họ làm đủ trò hết, nhưng mà mình thấy là con quỷ sống nó đang đứng trước mặt mình. Tại vì cái tâm sân giận họ quá lớn. Rồi thứ 10 là rời bỏ sự si mê tà kiến. Như vậy thì 10 cái điều trên này nè, mà tất cả mọi người trên thế giới này mà thực hành được thì thầy bảo đảm thế gian này nó sẽ trở thành cái tịnh thổ thanh tịnh, và cái thế gian này nó chẳng thua kém cái cõi cực lạc quốc của Đức A Di Đà Phật. Bây giờ kế tiếp là nhân gì có mùi vị, có nam nữ và bất nam. Tất cả những điều này nếu mà xét về trong cái Phật học, tất cả đều là do nghiệp báo của chúng sinh, do tâm vọng của chúng sinh mà nó tạo thành. Khi mà tâm của tất cả quý vị mà bị mà vọng chấp rồi đó thì sao? Thì cái mùi vị của thức ăn nó bắt đầu nó phát sinh ra. Bởi vì quý vị vọng chấp cái món ăn đó, quý vị bỏ vô mùi tỏi, quý vị vọng chấp tỏi vừa mới bỏ vô đó, thì quý vị tự nhiên nó chưa ra mùi là cái lỗ mũi quý vị đã có mùi rồi. À, nó chưa có ra mùi gì hết là quý vị đã biết mùi rồi. Chẳng hạn như quý vị nghe người ta nói rằng bây giờ cái bột này nó là thuộc về cái bột về trị vết thương rắn, thì bây giờ có những người mà họ đã biết rằng cái thuốc trị vết thương rắn mùi gì thì họ chưa có gần cái vị đó là họ cũng nghe cái mùi đó rồi. Như vậy quý vị thấy cái tâm vọng vọng chấp của chúng sinh nó nặng ghê không? Rất là nặng. Bởi các bậc tu hành, các ngài hiểu được điều này nên các ngài luôn luôn quán cái tâm thanh tịnh. Bởi vì các ngài luôn luôn quán cái tâm thanh tịnh, thiền định chỉ quán, cho nên các ngài không còn cái vọng chấp của cái mùi vị nữa, mà các ngài sẽ được hửi cái mùi là giới thanh tịnh hương. Quý vị thấy trong cái bài mà mình tụng kinh thường thường, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, mấy cái hương này mình đáng mà ngửi, chứ còn những cái hương của thế gian ngửi để làm gì? Bởi vì những cái hương của thế gian đều là những cái vật bất tịnh mà thôi. Nhưng mà thế gian thì họ thường hít thở và ngửi những cái mùi vị này. Bây giờ mình lấy một cái bằng chứng. Bây giờ thầy lấy bằng chứng là người mà có lỗ mũi tại sao không ngửi được mùi vị đó. Một cái bằng chứng là thì quý vị thấy rằng Ngài Ca Diếp, Ngài tu theo cái hạnh Đầu Đà, Ngài Ca Diếp là sơ tổ của Thiền Tông đó. Ngài mà, cái người mà được trong cái hội trên Linh Sơn gọi là Niêm Hoa Di Tiếu Đại Thiền Sư, nghe nhìn cái đóa hoa kim hoa liên ở trên tay Đức Phật mà ngộ được bản tánh đó. Đó cái vị này đó thì quý vị biết rằng á, ổng luôn luôn là ổng dừng chân nơi các nghĩa địa. Ông Ca Diếp này không bao giờ ông ngủ trong tịnh xá đó, mà ông cũng không ngủ dưới gốc cây nữa, ông không ngủ ở trong những cái vườn rừng của các chư tăng nữa. Mà hễ có nghĩa địa chỗ nào, ông tới chỗ nào mà nghe nói có nghĩa địa là chỗ đó ông sẽ đến, ông sẽ ngủ. Là tại vì ông tu về cái bất tịnh quán, ông cần cứu xét để mà cái tâm ông rời bỏ cái thế giới bất tịnh này. Mà quý vị nên biết rằng những cái nghĩa địa là những chỗ mà người ta đâu dám đến. Tại sao người ta không đến? Là một là người ta sợ âm u, có những chư linh tinh quỷ mị, quỷ thần, ma, quỷ. Hai là có những cái nghĩa địa mà người ta mới đem chôn á, nghĩa địa mà người ta đem chôn thì chắc chắn nghĩa địa nào cũng vậy, nó sẽ bốc lên cái mùi rất là hôi thối. Chính vì vậy mà những cái chúng sinh đó, họ không bao giờ họ dám đến nghĩa địa để mà họ nằm ngủ hết đó. Nhưng mà với Ngài Ca Diếp thì sao? Thì Ngài không có ngửi thấy cái mùi này. À, lạ lùng không? Ngài cũng có mũi như tất cả chúng sinh, nhưng mà Ngài đến cái chỗ chỗ nghĩa địa, Ngài không ngửi thấy cái mùi này, mà Ngài chỉ ngửi thấy cái mùi chiên đàn hương. Cái mùi chiên đàn hương này nó do cái sự thực hành của giới định và huệ tạo ra. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng tâm chúng sinh vọng vọng chấp. Chúng ta chỉ cần đến nghĩa địa, cái tâm nó mới vừa chấp đây là nghĩa địa, đây là chỗ sát người, là chúng ta đã nghe cái mùi bất tịnh nó xông lên rồi. Còn cái người mà ta chỉ lo nội quán thanh tịnh ở trong tâm người ta, thì làm sao người ta ngửi cái mùi này? Người ta ngửi cái mùi kêu là chiên đàn hương. À, phải không? Bây giờ nói về tất cả mọi chúng nhân, nam, nữ, bất nam, bất nữ. Nó cũng là từ cái tâm vọng chấp của chúng ta mà nó tạo thành cái lực để mà sanh ra trong cuộc đời này, làm người nam hoặc là người nữ. Thầy cũng đã giảng rất là rành rõ trong cái kỳ thuyết pháp trước. Như vậy thì tất cả chúng sinh hiện giờ đều nằm ở trong cái dòng của nhân quả chi phối hết. Người mà có trí huệ đó thì họ thấy rõ điều này. Người mà ngu si đó thì họ không nhận biết. Cho nên bản thân của họ phải chịu nhận nhiều cái sự đau khổ, nhận nhiều cái sự thiệt thòi khi mà họ trở lại thế gian này. Bây giờ quý vị là những cái bậc mà thiền sĩ, những bậc Bồ Tát giới. Bây giờ kêu quý vị làm mát, làm sao quý vị làm được? Chẳng hạn như thầy bây giờ kêu thầy đại sát giới, làm sao thầy làm được? Chẳng thà mình bị chúng sinh giết chứ không dám để cho mình không dám xuống tay giết. Bởi vậy, chính vì vậy mà Đức Phật bảo rằng những người tu chân mình phải xa rời những kẻ ác, là để tránh đi cho những người ác giết mình. Mà họ giết mình thì họ sẽ mang tội, họ đọa địa ngục. Bởi vì những bậc chân tăng là những bậc truyền đạo, họ đâu có bao giờ mà cái tay của họ nhóm máu đâu. Cái tay của họ là cái tay mà hương thơm phổ độ chúng sinh không à. Và những người mà mình thấy rằng họ mang nghiệp ác, họ có khả năng mà giết người thì mình phải rời xa họ. Mình không nên ở gần họ. Bởi vì những người này là họ mang cái sự ngu si. Con đường tái sanh của họ là vào những cái loại mà bốn chân và loại bàn sanh. Vì vậy mà cái nghiệp lực của họ trong hiện tại rất là nguy hiểm.